Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo có một tác phẩm mang tên là Giáo huấn của các tông đồ. Đây là một tác phẩm dạy đạo cho các tín hữu, dạy cho các tín hữu biết sống đạo như thế nào trong thời kỳ sơ khai của Kitô giáo. Và tác phẩm đó bắt đầu bằng câu rằng có hai con đường, một con đường sống và một con đường chết. Con đường sống ấy là hãy kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Sau đó giáo huấn kể một số điều. Tôi chỉ xin đọc lại một điều mà tôi nghĩ thích hợp đối với lời Chúa hôm nay. Điều ấy là đừng nói những lời hư từ trống rỗng nhưng phải thực hành. Đừng nói những lời hư từ trống rỗng nhưng phải thực hành. Và chúng ta nghe câu chuyện mà Chúa Giêsu kể hôm nay, chúng ta biết hư từ trống rỗng mà không thực hành là cái gì. Đó là lời dạ dạ vâng vâng, thưa ngài con đây, của người con thứ hai, nhưng không đi làm vườn nho cho cha mình, không làm theo ý của cha mình, chỉ nói theo ý cha mình nhưng không thực hành theo ý cha mình. Và đó chúng ta có thể nói con đường sự chết, con đường của sự bất chính. Còn người con thứ nhất nói không với cha lúc ban đầu là anh ta toan định đi vào cái con đường của riêng mình, con đường không công chính, con đường không hiếu thảo, con đường không thực thi ý muốn của cha như một người con vâng phục. Nhưng anh ta đã nghĩ lại và rồi thay đổi để chọn đường đúng mà đi, chọn đường chính trực công minh mà đi, chọn con đường của người con đích thực hiếu thảo, đó là đi làm vườn nho của cha mình. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn phải chọn lựa, và chúng ta luôn luôn bị giằng co giữa hai con đường công chính và bất chính. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Ezekiel. Dân của Chúa nói rằng đường lối của Chúa không ngay thẳng, tức là không chính trực công minh. Và Chúa hỏi lại, có phải đường lối của ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi? Mà Chúa đưa ra cái vấn đề mà người ta có thể là từ đó trách móc Thiên Chúa. Chúa nói rằng nếu kẻ công chính mà bỏ đường công chính để đi theo đường gian ác, làm những điều gian tà, nó phải chết. Nó phải chết chắc vì sự gian ác và gian tà nó đang làm, đang hành động ấy. Và người ta quên hết tất cả sự công chính của nó trước đó, bởi vì nó đã bỏ đường ngay đẻo chính mà đi theo đường gian ác. Người ta trách cứ Thiên Chúa là xem ra như vậy thì không ngay thẳng, bởi vì dường như không kể gì đến cái quá khứ công chính của người ấy mà lại xét xử cái bất chính gian ác trong hiện tại. Chúng ta thấy quý bà và anh chị em, ở xã hội chúng ta có nhiều khi tội tày đình, có nhiều khi làm thiệt hại quê hương đất nước dân tộc này cả ngàn tỷ, có nhiều khi làm cả những chuyện rất là bất nhân để gây ra những cái nguy hiểm cho những bệnh nhân, cho những người nghèo, cho những người trẻ con ấy. Thế nhưng mà nhiều khi người ta kể là đã có công thế này, có công thế kia, làm được chuyện này, làm được chuyện kia, mà chưa chắc những điều ấy là thật, và để rồi người ta xử nhẹ tựa lông hồng, có khi chỉ dăm ba năm vớ vẩn, hoặc là một cái án hình thức nào đó. Đấy là đường không ngay thẳng. Và Chúa nói tiếp, còn kẻ gian ác bỏ đường gian ác của mình mà theo đường chính trực công minh, và nó thực hiện điều công minh chính trực, làm điều tốt, và nó được sống như thế, thì có phải là Chúa không ngay thẳng không? Chúa vẫn ngay thẳng, nhưng mà Chúa rất xót thương. Chúa luôn luôn cho người ta có cơ hội để người ta có thể thay đổi đường nẻo mình đang đi, nếu đó là một con đường cong queo không ngay thẳng. Đức Giáo hoàng Francisco nói một câu rất nổi tiếng, tôi rất tâm đắc câu này, đó là mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, và mỗi một tội nhân đều có một tương lai. Người thánh thiện đạo đức công chính cũng có cái quá khứ, có khi không đúng, không hay, không phải, thậm chí là tội lỗi của mình. Còn người tội lỗi thì luôn luôn có một tương lai tốt đẹp để mời gọi họ thay đổi đường tội lỗi mà đi theo đường công chính. Như vậy thì cái đích đến của chúng ta, hay cái chúng ta phải hướng tới, là con đường công chính, con đường ngay thẳng. Nếu đang đi trên đường công chính đích thực thì phải tiếp tục đi con đường đó cho đến đích điểm. Còn nếu biết nghĩ lại, biết nhìn lại mà thấy mình đang đi con đường sai trái bất chính thì phải thay đổi mà chọn đường công chính mà đi. Thưa quý bà và anh chị em, chắc ai trong chúng ta khi mà xét mình lại, chúng ta cũng thấy được rằng thực mình đang ở trên con đường nào, con đường sự sống hay con đường của sự chết, con đường công chính hay con đường gian ác. Chỉ có điều là thay đổi không dễ, thưa quý bà và anh chị em. Thay đổi không dễ. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói cho chúng ta có một cái cách thức để chúng ta có thể trở nên công chính, đi đường công chính. Cái cách thức đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một nhân đức mà Chúa Giêsu đã nêu gương, đó là gì? Khiêm tốn. Thánh Phaolô nói trong bài đọc hai hôm nay, Chúa Giêsu vốn dĩ người là Thiên Chúa, rất là cao vời, rất là vinh quang ở trên thiên quốc, nhưng người đã từ bỏ cái địa vị ấy mà xuống làm người với chúng ta và sống một cái thân phận như người nô lệ, rồi chịu đau khổ, vâng lời Thiên Chúa Cha trong cuộc cứu độ chúng ta đây, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Đó, cái con đường đó đó, con đường của sự khiêm tốn đó, là con đường giúp chúng ta đạt đến sự công chính. Chúng ta khiêm tốn thì chúng ta mới nghĩ lại những gì mình nói, những gì mình hành động nó không đúng, không phải, và đủ khiêm tốn thì chúng ta mới ân hận được, chúng ta mới phục thiện được, chúng ta mới thay đổi, chúng ta mới dám xin lỗi, chúng ta mới dám sửa sai để chúng ta đi đường ngay nẻo chính. Mới đây tôi có đọc một cái bài viết về diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng, cách riêng là nổi tiếng trong Kitô giáo của chúng ta. Anh từng đóng vai Chúa Giêsu trong bộ phim nổi tiếng Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Anh tên là Jim Caviezen. Và anh ta chia sẻ với các bạn trẻ, không phải là mấy cái gọi là trào lưu của người trẻ, xu hướng của người trẻ, những cái xì tai của người trẻ, những cái gì gì đó hiện đại không, mà anh ta nói về cái cảm nghiệm đức tin của anh. Anh nói rằng khi tôi đóng vai Chúa Giêsu, tôi bị đánh đòn, tôi bị đội bạo gai, tôi bị kéo lê đi, tôi bị đóng đinh, tôi bị treo trên thập giá, tôi bị gọi là chặt cả khớp vai, và tôi bị cả sét đánh đến nỗi phải đi giải phẫu tim. Tất cả những điều đó làm cho tôi ngộ ra một điều rằng trong đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá mới có ơn cứu độ cho chúng ta. Trong đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá mới có ơn cứu độ của chúng ta. Con đường ấy là con đường Cha của Người muốn cho người đi khi bước vào trần gian này để cứu độ chúng ta. Và anh nói rằng đức tin của chúng ta phải có một cái giá trả đắt, phải trả một giá đắt cho đức tin. Anh nói rằng anh chỉ là diễn viên thôi, diễn viên thôi, chỉ diễn viên đóng vai Chúa Giêsu chịu đau khổ thôi. Mà anh đã cảm nhận được điều đó, huống chi nếu chúng ta thực sự chịu đau khổ theo con đường của Chúa Giêsu mà Thánh Phaolô nói hôm nay, vốn dĩ là Thiên Chúa mà xuống trần gian làm người, mặc thân nô lệ chịu khổ hình và vâng lời đến nỗi chết, và chết treo trên thập giá, thì chúng ta sẽ nhận biết sống thế nào là làm theo ý Thiên Chúa, sống thế nào là sống ngay thẳng, sống thế nào là sống chính trực, sống thế nào là sống công chính. Và lời cuối cùng anh nói với các bạn trẻ đó là nếu không có những cái cảm nhận ấy sẽ không có được một cảnh phim nó thực đến nỗi như bộ phim đó. Nếu người ta chỉ đóng ở trong các studio thì sẽ không có được cái cảnh phim như vậy. Có nghĩa là nó cần phải thực, cần có một sự trải nghiệm. Và đó, chúng ta muốn bỏ đường gian ác, chúng ta muốn không phải là những kẻ chỉ nói những lời hư từ và trống rỗng để mà thực hành ý của Thiên Chúa. Chúng ta phải trả giá, chúng ta phải trải nghiệm trong cái hy sinh đau khổ mới được. Tôi đã từng nghe không ít các bậc cha mẹ than phiền về con cái mình, than phiền về các bạn trẻ là con cái của các vị, nói không nghe, không vâng lời, nhiều khi không biết cách nào để cho con mình nó thay đổi những cái cách sống mà theo các bậc cha mẹ thấy là không tốt, không phải, không ngay thẳng, không công chính. Hoặc là có những đứa con chỉ có cái miệng thôi, thương ba, thương má, chỉ có cái miệng thôi, nhưng không làm những việc thực sự để tỏ lòng hiếu thảo, thương cha, thương mẹ. Hai người con mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay, một người đã nói không nhưng biết nghĩ lại. Và những người trẻ mà các bậc cha mẹ than phiền cứ sống theo cái cách của mình đó, không để ý đến cái gọi là cái tâm trạng, cái cảm nghĩ, nỗi lòng của các bậc làm cha làm mẹ đó, thì chúng ta thấy là những người đó chai đá quá, không biết nghĩ lại, không biết nghĩ ngợi. Mà không biết nghĩ lại, mà không biết nghĩ ngợi mà chỉ biết sống theo ý của mình thôi, hoặc là đầu môi chót lưỡi những điều tốt đẹp mà không thực hành những lời hư từ trống rỗng, là đi sai đường mất rồi. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay và chúng ta cầu xin để chúng ta bước theo đường chính trực công minh. Cái đường của chúng ta đi là đường chúng ta đang sống đó. Chúng ta nhìn lại, nghĩ lại, nghĩ ngợi, nếu mình đang đi trên đường ngay nẻo chính thì phải tiếp tục hơn nữa. Còn nếu mình nghĩ lại thấy chưa được, không hay, không phải, thì can đảm, khiêm tốn quay lại đường ngay đèo chính. Và thưa quý bà và anh chị em, như ông Thánh Phaolô ông nói hôm nay đó, nếu đi cái con đường đó, con đường mà Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta đó, thì Thánh Phaolô nói là sao? Cuộc sống của chúng ta đó, giữa chúng ta với nhau, cộng đồng với nhau, hay là anh chị em với nhau, thì nào là một lòng, một ý, nào là cùng một cảm nghĩ, cùng một tâm tình, nào là mình coi người khác trọng hơn mình, không tìm hư danh, không tìm tư lợi, không ganh tị. Cuộc sống như thế tốt đẹp biết bao, đáng ước mong biết bao đối với chúng ta, đối với gia đình chúng ta, trong các tương quan của chúng ta. Và cuộc sống như thế là nhờ chúng ta biết chọn đường ngay nẻo chính mà sống, mà đi, mà thể hiện. Và ước gì không phải là phải đợi đến một lúc nào đó mà nó có những cái biến cố gì mới thay đổi, mà ngay tự bây giờ chúng ta cầu xin để chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta đón nhận những cái trải nghiệm, cái chia sẻ của những người đã kinh qua cái cách sống của mình, lối sống của mình để mà chọn lựa. Hôm nay tôi nhớ đến vị thánh mà ngày hôm nay giáo hội kính nhớ, Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngày 27 tháng 9 là lễ kính của người. Và quý bà và anh chị em biết Thánh Vinh Sơn Phaolô nổi tiếng là một người làm việc bác ái, tất cả vì người nghèo, người khổ, vì tha nhân. Và Ngài có nói một câu như thế này: cái khí giới mà để chúng ta có thể chinh phục được sự ác, sự dữ ở nơi mình, đó chính là đức khiêm nhường. Cầu xin để nhân đức này giúp chúng ta cải thiện đời sống, giúp chúng ta biết ân hận, giúp chúng ta biết quay lại. Và cũng chính nhân đức này giúp chúng ta đón nhận hay dám làm những hy sinh, những mất mát, những đau khổ để nên công chính. Amen.